18i.net giới thiệu câu chuyện tình dục tuổi học trò phần 40. Phần 40t. Một bàn tay đập ngay lưng tôi, lại chúa vị cứu tinh của lòng em, cô giáo thiên thần. Giờ đây là thiên thần hộ mệnh của tôi, chưa bao giờ gặp cô tôi lại mừng đến vậy. Tôi gần như nhảy cẫng lên, cô trời, mừng thiệt gì? Làm gì mà run dữ vậy? Cô nhìn tôi cười nụ cười đầy ngạc nhiên, chắc cô không nghĩ tôi lại đầy phấn khích như vậy gặp cô, sướng thiệt gì? Làm gì mà sướng? Thì vui quá, sao mấy hôm nay cô không gọi điện cho em ơ? Thì có gì mới gọi chứ, mà là con trai thì phải chủ động chứ, cứ chờ người ta gọi là sao? Cô nhìn tôi trách móc, hi hi xin lỗi. Vì mấy hôm nay bài vở nhiều quá nên xảo ơ thiệt mà, bài vở hay, người yêu gì, có cô thôi mà, đâu có ai đâu, thôi khỏi thanh minh, tôi thấy hết rồi, thấy gì? Tôi hồi hộp nhìn cô, thì anh với L kè kè nhau chứ gì, à ừ thì là bạn thôi, bữa giờ em giúp L ôn toán, thật mà, tin em đi. Tại lúc trước em đã có lỗi với L trước mà má em lại đến nhà L nữa, nên giờ giúp L học ôn thi chút thôi, thiệt đấy khó tin quá. Mới bữa anh còn đòi sống chết vì nó mà giờ là bạn, không tin nổi thiệt, đã chia tay rồi giờ có quay lại thì làm sao được như trước nữa, giờ thì mọi hiểu lầm đã qua nên đồng ý là bạn, với lại gần thi cử rồi, yêu đương gì nữa, tin em đi mà, có mình cô thôi. Tuy đã cười, nhưng tôi biết cô chưa tin tôi hẳn, phụ nữ luôn có giác quan thứ 6 nhạy cảm hơn đàn ông, không biết tôi nói dối cô được đến khi nào, thôi kệ ra sao thì ra, liếc ra ngoài cổng, hình như bọn kia đã đi rồi, may quá, nhìn gì vậy, cô hỏi à, không có, giờ, cô về hay đi đâu thì về chứ đi đâu nữa, sao, muốn đi đâu cô nhìn tôi, ánh mắt đầy gợi mở, thì, mình kiếm chỗ nào yên tĩnh ngồi nói chuyện đi, chả lẽ vài ngày không liên lạc nhớ gần chết giờ lại về à, cái miệng lắt léo thấy sợ luôn, hi hi, đi à, kiếm chỗ, cất bớt cái xe chứ đi hai xe à qua nhà cô để ok, ngồi bên cô, cảm giác như thật an lành, từng lời nói, từng nụ cười, cử chỉ của cô đều thể hiện một tình cảm tuy bị ngăn trở bởi rào cản định kiến xã hội nhưng luôn bùng cháy mạnh mẽ, làm sao tôi có thể không quan tâm đến cô đây khi tôi cũng rất cần có cô và tôi biết cô cũng cần tôi, đặc biệt sau lần tôi ân ái với cô, mối nhân duyên giữa chúng tôi càng thêm được siết chặt, sao nãy dẻo miệng lắm mà sao giờ im vậy, cô nhìn vào mắt tôi, thắc mắc về những gì tôi đang nghĩ trong đầu hi hi, thưởng thức cái đẹp thì phải tĩnh lặng mới cảm thụ được chứ. Cô ngượng ngùng quay đi, không nói gì, mắt nhìn xa xăm ra ngoài biển, đưa tay lên, tôi kéo làn tóc đang phất phơ trước má ra sau tai, cô ngượng ngùng cầm ly nước mía lên hút một hơi, cạn ly. Chúng tôi nhìn nhau không ai nói gì, tôi cười, và cô cũng cười, sao, về chưa tê, mấy giờ rồi 9 rưỡi, trời, còn sớm chán, ra biển dạo đi, được không? Đã lâu rồi chúng tôi không quay lại bờ biển này, chính xác là từ ngày thi tốt nghiệp đến giờ, vùi chân vào cát ẩm, tôi và cô đi tìm lại cảm giác yên bình của những buổi sớm khi chỉ có hai. Chúng tôi trên bờ biển, cùng bên nhau nghe tiếng sóng vỗ, và tiễn biệt những ánh sao cuối cùng trước khi ngày mới lên, làn gió đêm lướt qua đan vào từng làn tóc. Cô nhìn cô giờ như một đứa trẻ vô ưu, tựa cằm lên đầu gối và hát thì thầm một khúc hát mơ hồ nào đó, đưa tay nâng làn tóc cô áp lên mặt tôi, đắm chìm trong hương tóc kem dịu và ôm cô vào lòng, từng đợt sóng rì rầm như muốn nhắc tôi phải nói những gì suy nghĩ ở trong lòng ngay đây và ngay lúc này. Ngân, tôi thì thầm gọi tên cô, hở, cô nhìn lên mỉm cười, đôi mắt lim dim như người vừa bước ra từ giấc mộng, đẹp tê, yêu Ngân, anh yêu em, đưa tay lên tóc tôi và xoa, đó là phản ứng mà tôi không trông chờ chút nào. Biết thế, không nói. Ngân biết, cô mỉm cười nhìn tôi. Thật không, tôi còn biết nói gì hơn ngoài câu hỏi ấy. Thật vậy, Ngân có yêu tê không? Vẫn với đôi mắt mơ màng và nụ cười trên môi, cô nói muốn ân trả lời hả? Vậy trả lời câu hỏi của ân đi. Tại sao tê yêu ân? Tôi cứng họng, dừng lại một chút. Tôi đáp thì yêu vì yêu. Không tại sao cả, ít ra cũng có một lý do gì đó để tê theo đuổi cô chứ. Tại sao tê không theo đuổi ai khác mà là cô? Thôi được rồi, để tê kể cho ân nghe câu chuyện này. Kể đi. Ân nghe này, có một cô gái và một chàng trai yêu nhau, và ngày nào cô gái cũng hỏi là tại sao anh yêu em, chàng trai không biết trả lời sao hết, vì từ lúc yêu cô đến giờ, anh chỉ biết cô là người anh yêu và anh theo đuổi, chứ anh chưa bao giờ tự đặt ra câu hỏi là tại sao anh lại yêu cô. Và cho đến một ngày cô gái bị tai nạn giao thông, hai chân bị gãy và phải ngồi xe lăn. Điều tồi tệ hơn là khuôn mặt bị xây sát nặng nề, gần nửa mặt bị cào rách bươm. Và khi anh đến thăm, cô nhất quyết không cho gặp. Rồi sao nữa, thiên thần chăm chú lắng nghe. Dù bị người nhà ngăn cản và từ trong phòng cô cũng chửi mắng liên tục là không muốn gặp anh, nhưng anh vẫn nhất quyết đòi vào, và cuối cùng thì mọi người đành đầu hàng trước sự kiên quyết của anh. Anh được vào, câu đầu tiên anh nói khi nhìn thấy thân thể đầy thương tích của cô ấy là: em muốn biết tại sao anh yêu em không? Không phải vì khuôn mặt, làn da hay vì gì cả, mà đơn giản là vì anh yêu em, yêu vì yêu, chỉ vậy thôi. Sau một lúc ngẫm nghĩ, cô lại cười, vậy đơn giản yêu vì yêu, phải không? Chỉ vậy. Ân có xinh không? Tê thấy ân có xinh không? Có thằng ngu mới không thấy cô xinh, xinh nhất thế giới. Tôi cười. Ngân hỏi tê câu này, tê phải trả lời thật nhen. Giả dụ tê là Ngân đi, cũng xinh nhất thế giới như Ngân đi, có một người đàn ông tê không quen và tự dưng theo đuổi tê và nói những lời làm tê vui lòng và cả những hành động nữa, và một ngày tê hỏi anh ta tại sao yêu tê, và anh ta trả lời là anh yêu em không phải vì em đẹp đó. Vậy nếu tê là cô thì tê có tin không? Một câu hỏi có vẻ giản đơn nhưng ẩn sau đó là những phán quyết đầy thử thách nghiệt ngã. Có lẽ đây không còn là lúc cho câu chuyện hay màn kịch nào nữa. Điều cô muốn nghe lúc này là sự thật. Đã đến lúc tôi bước lên đấu trường cuối cùng của con đường đến trái tim cô. Quả nhiên cô là con người sâu sắc hơn tôi nghĩ. Bấy lâu nay tôi cứ tưởng là tình dục sẽ nối kết một mắc xích dính liền giữa chúng tôi, nhưng tôi đã lầm. Kẻ chiến thắng được trái tim cô không phải là kẻ giành được thể xác và một nửa tâm hồn, và phải là kẻ giành được thể xác và trọn vẹn toàn bộ tâm hồn. Và định mệnh sẽ phán quyết khi câu trả lời của tôi được đưa ra. Cô nhìn tôi chờ đợi, có vẻ cô đã nhận ra sự bối rối của một cậu nhóc tuổi mới lớn trước một câu hỏi mà có vẻ quá sức đối với cậu bé, vì cô nghĩ đơn giản là ở đàn ông, đặc biệt là tuổi này, thì điều dĩ nhiên là yêu bằng con mắt. Cô cười, nhìn tôi, cô nói thôi, tê không phải nói đâu, ân biết là không, tê chưa trả lời mà. Ân nghe đây, tại sao tê yêu ân? Tại sao, tại sao? Tại vì tê yêu ân, vậy thôi. Nhưng có vẻ như câu trả lời đó làm ân hụt hẫng, phải không? Vì tê hiểu con gái yêu bằng lỗ tai, con gái muốn thích nghe những điều tốt đẹp về mình và cả những điều tốt đẹp về người mình yêu nữa, đúng không? Tôi dừng lại nhìn cô, phải, nhưng mà để tê nói hết đã. Tê biết là tê thua kém ân rất nhiều, tuổi tác, nhận thức và nhiều điều nữa, nhưng tê muốn nói với ân một điều quan trọng, rất quan trọng. Những điều tê sắp nói là thật lòng, tự đáy lòng, không vay mượn của ai cả, vì đó chính là tê. Mắt cô chợt sáng lên, có vẻ đó là điều cô muốn. Cô im lặng chờ tôi. Lần đầu gặp ân, đó là năm lớp 10, phải nói lần đầu tê thấy một người xinh đẹp đến như vậy, cũng có thể là do tê ít để ý đến xung quanh vì trước đó chỉ biết cắm đầu vào máy tính chơi game. Và chính vì thế, khi gặp ân, tê đã nghĩ ân là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này, và tê thích ân ngay từ lúc đó. Những rung động mà chắc ân cũng hiểu là của đàn ông dành cho phụ nữ đẹp, đó chính là những gì mà ân đang cố dò xét tê xem thử tê có phải yêu Ngân vì Ngân đẹp không. Và nếu câu hỏi này đặt ra lúc đó thì tê chắc chắn sẽ trả lời là vâng, vì cô đẹp nên em yêu cô, vậy thôi. Chứ em có biết gì về cô đâu nào. Và ông trời đã tạo cơ hội cho tê khi ân vào dạy ở lớp tê. Từ lúc ấy, cuộc đời tê đã thay đổi mạnh mẽ. Từ một thằng học sinh nhút nhát sợ sệt sau cú sốc vào trường tư thục, nhờ có ân quan tâm mà tê đã cố gắng để học để được ân chú ý. Và tê đã làm được. Lúc đó tê tự hỏi mình, lạ thật, tại sao mình lại cố gắng vì người con gái không quen không biết mà chỉ vì cô ấy đẹp sao? Dù không biết vì lý do gì ngoài được sự quan tâm của ân, nhưng tê vẫn cứ cố gắng, và từ đó tê đã tiến bộ hơn rất nhiều. Đó, tình yêu của tê chớm nở khi đó là dành cho ân cả, và ông trời đã thử thách tê lần đầu khi bắt tê phải sang Ngân. Ngân đã đi và tê ở lại. Lần đầu tiên trong đời tê biết đến cảm giác đau đớn tan nát. Lần đầu tiên tê bị thất tình, đó chính là vì ân cả. Tê biết tình cảm đơn phương đó chưa thể gọi là tình yêu, nhưng tê đã có thể tự tin nói lên là tê đã yêu ân. Đó là thử thách đầu tiên. Và thử thách thứ hai của tình yêu tê dành cho ân chính là lần ân trở lại mang theo những kỷ niệm ký ức của thời quá khứ trở về, làm tê một lần nữa phải đứng dậy từ đau khổ để tiếp tục con đường đã đi trước đó. Con đường có được ân, nhưng một lần nữa ông trời nghiệt ngã mang đi nhan sắc xinh đẹp của Ngân, để lại cho tê nhiều đau buồn khi phải thấy ân vật vờ và không còn là ân trước kia. Tê đã nản, đã buồn đau, nhưng chỉ với một cử chỉ quan tâm mà ân dành cho tê đã giúp tình yêu trước kia hồi sinh và quyết mang ân về. Chắc đến giờ ân chưa quên những sáng mình đi bên nhau ra công viên tập thể dục, phải không? Thực ra tê rất ghét dậy sớm vì tối nào cũng thức khuya, nhưng vì ân tê có thể làm tất cả, dù cho ngày ấy chỉ ngủ được 4 tiếng. Đó, tất cả gì tê làm là vì Ngân cả. Và ông trời thương tê khi trả lại cho ân hình dáng xinh đẹp như thiên thần, và tê vui biết chừng nào khi ân đã trở lại đã vui tươi như trước. Vậy ân nói cho tê nghe đi, tê có đủ quyền được yêu ân chưa? Tê biết tê thua Ngân đủ điều và còn bao nhiêu là định kiến từ bên ngoài, nhưng mà tê không quan tâm. Điều quan tâm lúc này chính là làm sao để có được trọn vẹn tâm hồn ân. Và chính đêm nay, ngay tại đây, tê nói những lời này chính là đem hết những gì tê có ra để vượt qua thử thách cuối cùng của ân để có được ân. Tê biết dù đêm nay tê có nói đến cạn lời thì ngày mai cuộc đời ngoài kia cũng sẽ có lúc cướp Ngân khỏi tay tê, nhưng tê phải nói dù ngày mai không có được ân thì tê cũng cầu xin ân ngày kia, năm sau hay cuối đời này hoặc là kiếp sau xin ở bên tê, vì tê không thể thiếu ân được. Không thể ân à, cả đời này tê biết rằng tê sẽ mãi yêu ân, mãi mãi. Em mỉm cười, những nụ cười kèm theo nước mắt, chúng tôi đưa tay gạt nước mắt đang lăn trên khóe mi của nhau, gối đầu vào lòng tôi, em nhắm mắt lại, miệng vẫn cười, tay vẫn đặt lên má tôi để chờ những dòng nước mắt tiếp theo của tôi lăn xuống, và chờ một nụ hôn đoạt lấy linh hồn em. Sóng vẫn vỗ bờ, gió vẫn vi vút, chỉ có tôi và em giờ đây đã là một. Trên cả quãng đường về, em ôm chặt lấy tôi và không ngừng khóc, những dòng nước mắt ấm nóng cứ chảy lên cổ tôi. Có lẽ tôi đã đưa ra Những phán quyết cuối cùng của mình, con ngõ quen thuộc chúng tôi vẫn đi, ngày ngày giờ như ngắn lại, ngồi bên nhau, lòng còn đầy những trăn trở xúc cảm muốn nói, ngày mai không biết sẽ ra sao. Em khóc cho ai đêm nay, ai khóc cho em ngày mai. Mắt cô đã bớt đỏ, phủ tóc xuống một chút chắc sẽ không ai nhận ra cô vừa khóc. Trễ rồi, Tê về đi, không sao, để Tê ngồi thêm chút nữa đi, cô không sao mà, cứ về đi không mẹ lo, thôi để em đưa cô về, rồi em về nhà cô ngay đây mà cần gì phải đưa về, gớm, cứ mất tích mấy ngày. Giờ còn bày đặt quyến luyến nữa chứ, nói yêu người ta mà cứ để người ta chờ, hi hi, thì chờ càng nhớ mới càng yêu, phải không? Thôi, về đi, cô cũng về đây, xe em để nhà cô mà, ừ hén, quên, hi hi, dắt xe ra khỏi cổng, ánh mắt chúng tôi chưa thể rời khỏi nhau, dựng xe lại, nắm lấy tay cô, tôi nói ân, tê, tê, nhưng cô không để tôi nói hết câu, đưa ngón tay lên che miệng tôi lại, cô nói đừng vội, hãy dành lại cho phút cuối cùng, có lẽ cô nói đúng, dù có nói bao nhiêu lời đi nữa thì cũng chả chứng minh được gì, hãy để thời gian trả lời cho tất cả, lại một đêm đầy trăn trở mà tôi trải qua trong đời, giữa hai con đường, chỉ có thể chọn một, quyết định đã đưa ra, nhưng giờ chưa phải là lúc để nói, có lẽ chính tôi cũng cần thời gian để chuẩn bị tâm lý cho tất cả.